báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 12.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem đến thập thiện nghiệp đạo và tầm quan trọng của thập thiện nghiệp đạo. Vì sao nhà Phật lấy thập thiện là nền tảng để phát triển hết thảy các pháp, là nền tảng để đạt được? Những thành quả trong việc học Phật. Đối với chúng ta, những hành giả tu niệm Phật, thì thập thiện nghiệp đạo là một điều kiện hết sức quan trọng. Chúng ta xem thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi của chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Quý vị xem là thượng thiện, hơn nữa đầu mỗi kinh chẳng phải Đức Thế Tôn thường bảo: này thiện nam tử, thiện nữ nhân sao? Người thiện mới có thể tham gia vào pháp hội này. Ngày nay thì sao? Người thiện mới đủ tiêu chuẩn để học tập. Người thiện mới đủ tiêu chuẩn để nghe hiểu. Cho nên cái điều kiện thập thiện này là vô cùng quan trọng. Vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đòi hỏi chúng ta phải làm được thượng phẩm thập thiện. Lấy cái tiêu chuẩn này để cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể có phần. Như thế nào là thượng phẩm? Người có thể không sát sanh, nhận đến không có ý niệm sát hại chúng sanh. Cái ý niệm sát hại này cũng hoàn toàn không có. Đây mới chính là làm tốt, không sát sanh. Cái ý niệm này còn khởi lên, tuy không làm ra hành vi bên ngoài, nhưng cái từ trường này chúng sanh có thể cảm nhận được. Cái điều kiện tiên quyết này là vô cùng quan trọng. Trong 10 niệm của Bồ Tát Di Lặc, niệm thứ hai, chẳng phải Ngài cũng dạy thâm khởi bi tâm, trừ tàn hại ý hay sao? Cái ý niệm sát sanh này nó ăn sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta. Tôi thấy nhiều người tuy học đạo nhưng vẫn rất xem thường tánh mạng của các loài chúng sanh nhỏ, trùng kiến côn trùng. Có thể không? Không thể như vậy. Mỗi mỗi đều là có sanh mạng. Nhất định phải trưởng dưỡng cái tâm từ bi của chúng ta. Tiếp theo là không trộm cắp. Nhận đến không có ý niệm chiếm hữu lợi ích của người khác. Tuyệt đối trên hành vi không nhận có ý niệm trộm của người khác, mà trong tâm qua lại đối người tiếp vật, hết thảy đều không nên chiếm lấy sự tiện nghi của người khác. Hay nói cách khác, nơi nơi phải nhường cho người, nơi nơi đều không được dành phần hơn của người khác. Phải giữ cái tâm nhường này. Có thể thiệt thòi một chút, đây đều là phước báo cả. Phía sau không dâm dục, nhận đến ý niệm dâm dục cũng không có nữa. Như vậy chúng ta mới biết thế nào là thượng phẩm thập thiện. Cái tiêu chuẩn thập thiện này, nhận đến ý niệm trong tâm cũng đều không mắc phải. Đây là thượng phẩm. Tuy bên ngoài hành vi không có tạo tác, nhưng bên trong ý niệm vẫn còn, thì đây là trung phẩm. Cho nên công phu hàng ngày của chúng ta thường ngày không những không tạo tác những hành vi này, trong tâm cũng phải đánh bạc đi những ý niệm này, không để những ý niệm này sanh khởi. Chúng ta là người niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối không nên xem thường những điều này. Đây chính là tiêu chuẩn để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, là căn bản tiêu chuẩn. Có cái căn bản này rồi, hết thảy các thiện pháp mới có cơ hội sinh khởi. Làm được cái căn bản này rồi, tự tự nhiên nhiên những điều Phật nói trong kinh chúng ta có thể dễ dàng kế hợp. Vì sao? Vì chúng ta có đủ tiêu chuẩn để giữ cái lớp học của Phật. Bằng không có tiêu chuẩn này, những lời Phật nói không phải là dành cho chúng ta. Sự việc này thì khó rồi. Hy vọng những thương thức này mỗi một vị đồng tu chúng ta đều có thể lưu ý, đều có thể rõ ràng tường tận. Điều tiếp theo tôi muốn đề cập ở đây, trong làm thế nào để thực hành Bồ Đề Tâm trong đời sống. Bồ Đề Tâm này phát ra, rốt cuộc chúng ta cần làm gì? Chính là mỗi ngày cần nghe kinh, giảng kinh. Chúng ta phải nhất môn thâm nhập, trường thời hưng tu. Trong thập thiện nghiệp đạo kinh, Đức Thế Tôn khai thị cho Long Vương phương pháp tu học để đoạn trừ tất cả các ác nghiệp, tăng trưởng các thiện nghiệp. Đức Thế Tôn nói: Long Vương đương tri, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất, vị ư trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất duy hà phân bất thiện gián tàn. Thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát, cập dư thánh chúng. Ở đây Phật dạy cho chư Bồ Tát một phương pháp hết sức quan trọng. Khai thị này vô cùng quan trọng. Làm thế nào để có thể đoạn tất cả các ác đạo khổ? Chính là thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp. Có thể làm cho thiện pháp niệm niệm đều tăng trưởng, không có một tơ hào bất thiện nào xen tạp vào. Như vậy thì thiện pháp mới được viên mãn, thường được thân cận chư Phật và Bồ Tát cùng chư thánh chúng. Chúng ta thấy đây chính là phương pháp của Bồ Tát dùng. Vì sao không có cái phương pháp này rồi, chính các ngài cũng khó giữ được niềm niềm của mình, không có ác niệm xen tạp. Phàm phu chúng ta tập khí phiền não sâu dày, nhất định phải học cái phương pháp này. Càng phải làm cho triệt để. Thì mới có thể hàng phục được những cái ác niệm tập khí này. Chúng ta có thể mỗi ngày nghe kinh 8 giờ. Lúc nghe có thể không khởi tâm động niệm. Học tập Bồ Tát Bản Minh. Có thể lúc nghe ly tâm tướng thì 8 giờ này chắc thật là vô lượng công đức. 8 giờ này chính là bạn chân thật tu tâm thanh tịnh, là tu tịnh nghiệp. Cái gì là ly tâm tướng? Chính là ly tướng ngôn thuyết, Ly tướng danh tự, ly tướng tâm duyên. Hết thảy những tướng của danh tự, những tướng của lời nói, những tướng tâm duyên, ý nghĩa, cả thảy đều không quan tâm. 8 giờ này, bạn thật sự được tu định rồi. Mỗi ngày có thể có 8 giờ tu định như vậy. Một bộ kinh này bạn có thể duy trì trong 5 năm, 10 năm, nhất định sẽ được khai ngộ, nhất định sẽ thấy được cái ý nghĩa trong đó. Bạn nghe kinh có thể tiếp nhận kinh giáo, có thể hiểu rõ, thực hành. Đây là tu thiện nghiệp. Mỗi một niệm khởi lên trong tâm đều là tương ưng với lời kinh đang giảng. Chẳng phải cũng không có tơ hào bất thiện xen tạp hay sao? Cho nên học tập kinh điển, cái điều lợi này quả thật là vô cùng lớn. Tư tưởng giáo huấn trong kinh điển những lời nói, hành vi những tư tưởng này chúng ta huân tập lâu dài đã thành một ấn tượng sâu đậm trong ai lại giải thích có thể thường thời tư duy trong cuộc sống lại có thể thực hành. Như vậy, chẳng phải chúng ta đã làm đạt được thường niệm, tư duy, quan sát thiện pháp hay sao? Chúng ta có thể học Bồ Tát, cũng có thể làm được cái phương diện này. Điều này căn tánh phàm phu chúng ta có thể làm đến được. Đồng tu niệm Phật chúng ta học tập kinh điển chính là tịnh độ ngũ kinh. Như thế nào là học tập kinh điển? Chúng ta đem cả thảy tâm, nguyện, giải, hạnh cả thảy những thứ này đều làm được tương ứng với kinh điển đó, tương ứng với tịnh độ ngũ kinh, thì chúng ta tâm đồng tâm chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật, giải hành cả thảy đều đồng như A Di Đà Phật. Đây chính là ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Tham nhập kinh điển đến cái mức độ này rồi, chúng ta sẽ có phần vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật sẽ đến bảo chứng cho chúng ta. Một điều quan trọng nữa của việc nghe kinh, học tập kinh điển, chúng ta học tập kinh điển Đại Thừa, học kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có thật sự hiểu không? Xin nói cho mọi người biết, A-la-hán có thể hiểu được một phần rất ít thôi. Bồ-tát có thể hiểu được nhiều hơn. Chúng ta quả thật tuy có thể nghe nhưng mà không hiểu được. Như vậy chúng ta học tập rốt cuộc là có lợi ích hay không? Tất nhiên là có lợi ích. Hơn nữa cái lợi ích này vô cùng lớn. Vì sao vậy? Huân tập kinh điển lâu rồi, chúng ta sẽ đem cái căn tánh từ phàm phu nâng lên thành Bồ Tát. Thiện căn của chúng ta nâng cao lên rồi, tự nhiên chúng ta nghe sẽ hiểu thôi. Lúc này chúng ta sẽ được thọ dụng từ kinh điển. Điều này phàm phu có thể làm được. Điều tôi nói ở đây là vô cùng quan trọng. Quý vị đồng tu nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải làm cho tường tận những vấn đề này. Điều tiếp theo, chúng ta cần thực hành trong đời sống, chính là hai chữ thành kính mà Đại sư Ấn Quang để lại cho chúng ta. Chân thành, cung kính. Chúng ta thực hiện những điều này ở đâu? Là thực hiện ngay trong tu tập, ngay trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Không phải đối với chư Phật Bồ Tát chúng ta có thể thành kính, đối nhân tiếp Phật thì lại không cần. Bạn hiểu sai cái ý nghĩa này rồi. Nhất thành thì nhất thiết thành, chính là toàn bộ thời gian, chính là cả thảy, đều là cái tâm thành tính này hiện ra. Không thể nói đối với chúng sanh bình thường ta không cần thành kính, không thể nói như vậy. Hiểu được chân tướng sự thật này rồi, bạn hiểu được hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa, đất đá núi sông, hết thảy vô tình hữu tình đều là A Di Đà Phật, đều là hiện thân của A Di Đà Phật. Bạn chân thật hiểu được chân tướng sự thật này rồi, cái tâm thành kính tự nhiên sẽ hiển lộ thôi. Người xưa có câu thành tắc linh, có cái tâm thành kính này rồi hết thảy mọi việc tự nhiên đều linh thông cả. Đối người tiếp vật, cả thấy đều là đem cái tâm chân thành cung kính này mà thể hiện ra. Nhất định giữa cái thế gian giả tạo này, chúng ta không có một niệm nào mong cầu nữa. Người khác có thể lừa bạn, có thể chiếm đoạt của bạn, chúng ta hoan hỷ cho đi. Vì sao? Chúng ta không cần những thứ này. Thứ chúng ta cần là tâm thanh tịnh. Thứ người khác cần là gì? Tiền tài, danh vọng, cả thấy chúng ta đều cho họ. Cho nên mọi người thấy, thứ người khác cần, chúng ta không cần. Thứ chúng ta cần, mọi người lại không cần. Chúng ta cùng họ cả thảy có thể hòa hợp ở chung. Qua lại hết thảy đều có thể vui vẻ. Tôi tin tưởng rằng có thể nhường được những tiền tài danh vọng hư ảo của thế gian này cho người khác. Chúng ta có thể dễ dàng sống trong thế gian này vô cùng nhẹ nhàng. Vô cùng thông dong. Thứ mọi người cần, chúng ta cả thể đều cho họ. Ở cái thế gian này một ngày, có thể ăn được no, ngủ được ấm, có một chỗ che nắng che mưa, như vậy là đủ rồi. Có thể yên tâm học đạo. Chúng tôi hy vọng mỗi một vị đồng tu có thể thâm nhập kinh điển rõ ràng tường tận cả thể những lý luận này rồi, mọi người sẽ biết trong cuộc sống chúng ta nên làm gì, nên nghĩ gì. Nhất định phải khéo léo để cái tâm bồ đề này có thể phát khởi. Như vậy một đời này chúng ta quả thật là không uổng rồi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập tại đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.